thầy nói nhạy cảm là cái chuyện tự nhiên không phải là một chướng ngại cho thiền tập. Thầy nói như vậy, thế mà tâm quý vị nó biết, nó nhạy cảm như thầy, ba cái chuyện nó dễ làm cho tâm mình xúc động, quý vị nhớ đừng có nghĩ cái đó là cái chướng ngại cho sự tập, mà cái chuyện tự nhiên. Càng thiền tập nhiều, mình hiểu tâm mình rõ nên mình bất xúc động dần dần. Quý vị thấy điều đó là quý vị thấy có nhiều vị tới đây lúc bấy giờ thấy mà chỉ tăng đi bát mà trời mưa là quý vị đứng mà quý vị tâm nó xúc động bây giờ quý vị hết rồi. Hay là bạn bè mà chia tay với quý vị tâm quý vị xúc động bây giờ quý vị phải cảm thấy đỡ. Không phải là nói 100% hết nhưng mà nó đỡ hơn khi mới tới. Mới tới như là đụng chút là khắc liền, bây giờ nó đỡ hơn. Khi mình hiểu càng tập thiền bao nhiêu mình hiểu tâm mình rõ thì mình bớt xúc động dần. Khi phiền não dù vi tế vẫn nhận biết ngay, tâm hành giả càng lúc càng quân bình, và với tâm quân bình này ngoại cảnh không làm cho hành giả dễ bức xúc, tâm yên tĩnh vững chắc không có gì lay động như núi đá. Quý vị tập một thời gian quý vị tâm quý vị nó vững như là núi đá vậy đó. Nên là cái điều kiện bên ngoài không làm quý vị bức xúc được, mà mình làm sao bây giờ này, mình tập từng bước một, mình quan sát tâm mình rồi mình hiểu tâm mình, và khi mà nó tâm mình nó bén á, bén ngay á, chắc nhìn chữ bén thì quý vị dễ hiểu không? Nó bén rồi đó, giống con dao mà ta mài bén đúng một cái là cắt đứt liền, thì nó nổi lên nổi lên cái chụp này chụp kia đó. Thì là gọi là tâm quý vị là nghĩa là lúc bây giờ nó yên tĩnh, nó giống như là núi đá. Cho cái vị này nó hỏi thầy, trời đất ơi vậy thì mình trở thành cổ đá rồi sao, anh không xúc động hả? Ai đi đi mình chẳng khóc, ai muốn làm gì làm, mình chẳng thương chẳng nhớ gì hết trơn, vậy là mình cũng giống như là thầy nãy nói tôi chẳng nhớ tới ai hết trơn. Thì người ta nói như vậy là mình cổ đá không, mình thành trở thành cổ đá không, thì tại vì hành giả cái vị này hỏi tôi cổ đá thì thầy mới nói không phải dễ mà trở thành cổ đá đâu, không phải dễ mà trở thành cổ đá. Thì bây giờ thì lấy thầy kể cho mình nghe một cái câu chuyện, thầy kể cho nghe một cái câu chuyện mà sư không biết câu chuyện là thầy lấy ở đâu, mà câu chuyện nghe rất là hay. Bây giờ khi lặp lại, một cái vị sư đó, ông được một cái bà thí chủ rất là giàu, bà mới là thấy cái tướng ông này chắc có lẽ là người trang nghiêm đạo mạo, mới thỉnh với sư nói là thưa sư, con thỉnh sư về ở chùa con một thời gian. Rồi cái sau khi cái vị này ở được một thời gian ở chùa đó, thì cái bà này bà rất là cắt cớ, bà mới sai đến gái lại đi thưởng sư này. Thì trong khi mà vị sư này đang ngồi nói chuyện với cái cô con gái của bà đó, thì bị bà mẹ xúi lại nhảy lại ôm sư hùng giống như là bồ vậy đó. Rồi hùng xong rồi mới hỏi chị, thầy thấy sao? Thầy thấy sao? Ông nói thầy á, cha bây giờ thầy là người tu hành là đạo mạo rồi, thầy là kêu bằng là như gỗ như cây như đá rồi, thầy có thấy gì hết, con có thấy gì hết, chứ thầy có thấy gì hết. Mấy đứa con gái đem trở lại cái câu chuyện mách lại mẹ má má nó nói con hung thầy mà thầy nói vậy. Cái bà nói thằng cha này chú xạo, thôi đuổi ra khỏi chùa, đuổi khi ra khỏi chùa. À, bà kết tội ông sư này xạo. Một thời gian sau sư này đi bỏ chùa đi, một thời gian sau sư này bà mời trở lại nữa. Bà mời thư sư trở lại nữa, bà mời sư trở lại lần thứ hai nữa, và cũng lần này nữa bà cũng lại bà hạch hỏi, bà nhận đứa con gái lại thử qua thử làm ông thầy này nói cái gì. Thì cô này cô làm cái gì lần trước vậy, cô cũng lại cô cũng nói chuyện với ông sư, rồi cô ôm sư cô hùng, rồi cô hỏi với ông thầy, cô hỏi ông sư vậy cho thầy thấy làm sao. Thì lần này ông thầy ông trả lời, ông nói thấy làm sao á, thì con biết sư biết thần đất biết mà đừng quá cho con mụ già đâu biết. Rồi ông đứa con gái nó đem câu chuyện nó hỏi lại, à, nói sao ông nói sao kia, à, ông nói vậy đó, cái bạn à vậy là ông này bây giờ tiến bộ rồi đó. Bây giờ thầy tại sao mà cái ông sư này tiến bộ, thì thầy nói ông sư này sở dĩ bà này bà nói ông sư tiến bộ là vì ông sư đó bắt đầu hiểu tâm mình thành thật chấp nhận phiền não trong vẫn còn trong tâm của mình, chứ không phải là như cái ông đầu tiên nói rồi bây giờ thầy là cổ đá rồi thầy không biết gì hết, giống thầy là a la hán rồi. Cái người này bây giờ mới thật sự là có tâm chân thật này, mới hiểu rõ tâm mình và thành thật chấp nhận phiền não trong tâm mình vẫn còn, chứ không phải là mình giỏi. Nói về cái tâm bén nhạy, đây là sau khi mà kể xong câu chuyện là thầy nói một cái kỷ niệm riêng của thầy với ngài Hòa Thượng Siêu Minh. Thì thầy nói ngài Siêu Minh đó là ngài sau một thời gian mà ngài tập luyện tâm của ngài rất là bén. Thì bén là bén như thế nào, là ngài Hòa Thượng Siêu Minh luôn luôn duy trì chánh niệm, Mà ngay trong cái những cái lúc mà thầy nói là có những câu chuyện mà liên quan tới chùa chiền á, thì các sư thường lên tập trung trong cốc của ngài hồi xưa ở chùa cũ á, là các sư đem những câu chuyện chùa chiền bàn với ngài, là ngài phải đứng ra cái vai trò là giải quyết hay là dung hòa những cái ý kiến mà thưa khắc là vậy. Thì những cái cuộc tranh luận cũng cuộc nói chuyện nó rất là cái mực sôi nổi, và ai cũng là chú tâm trong đó hết. Nhưng mà hòa thượng là không, thành ra có nhiều đồng thầy để ý trong khi đang nói chuyện, hòa thượng làm cho người thầy nói thôi ngừng lại, con người bước vô thật là có chiếc xe đậu rồi, con người bước vào. Thì hòa thượng rất là nhạy, ngồi trong này đó tâm, mặc dù là để ý nói chuyện vậy mà rất là bén, biết người khác là sắp sửa vô đó. Thì cái tâm của hòa thượng là không bao giờ để. Rồi thầy ấy, mấy năm ngoái khi nào mà thầy ấy ngồi cho thầy sư thầy ưa quả quá, hay là quý vị thầy để ý ông ưa làm cái này cái kia rồi đấy đó, cái đó là hòa thượng dạy cho sư đó. Hòa thượng nói khi mà mình nghe một cái gì, mình nghe ai có nói cái gì, đừng có bao giờ để 100% tâm của mình vô đó, mình mất chánh niệm đấy. Cũng giống như sự thuyết pháp mà quý vị để 100% quý vị nghe là quý vị mất chánh niệm rồi đấy. Thành ra nghe 50-50 thôi, 50-50 nghe người ta rồi mình coi tâm mình nữa, đừng có bao giờ mà nghe người ta 100%. Đây là cái nghệ thuật mà nói chuyện cũng vậy. À, thầy nói ví dụ chẳng hạn như một cái người mà bước vô đó, một người mà bước vô mà gặp hòa thượng á, là có nhiều khi hòa thượng ngồi lập thân, tất cả mọi người lập thân hết, không ai nói cái gì hết, hòa thượng cũng ngồi lập thân luôn. Người đã bước vô, họ bước vô họ làm chuyện này làm chuyện kia, hòa thượng cũng lập thân, rồi họ nói một vài câu hòa thượng, rồi tự nhiên họ bỏ đi. Rồi các sư không biết nói tại sao mà hòa thượng lập thân vậy, lý do tại sao mà người lập thân. Nói cái tâm cái người này rất là chấn động, nếu như mà mình nói bất cứ cái gì đó họ cũng đem ra tranh luận với mình. Nói cho thầy như vậy đó. Tại vì sao mà hiểu vậy? Hòa thượng nói ông rất bén, ông dòm cái người đó, ông biết cái người đó phiền lãng như thế nào. Hòa thượng sự minh thành cái này là cái mà sự hỏi liên quan tới vấn đề gọi là quán nội tâm và quán ngoại tâm. Sư đi về bên Việt Nam thì sư nghe các vị hành giả hỏi sư vấn đề quán nội tâm, quán ngoại tâm. Quán nội tâm là sao? Quán trong này là quán ngoại tâm, có phải dòm ta làm gì không? Quán ngoại tâm, thầy nói phải. Quán ngoại tâm là gì? Mình rất là bé, mình nhờ cái sự kinh nghiệm tu tập của mình rồi á, mình học hỏi từ chính mình rồi, mình dòm người khác mình biết họ đang cái gì. Cũng giống như cái vị ngồi mà thấy người nào mà ngồi thiền mà mắt ngáy thì biết là sư nghĩ ghê lắm. Để ý cho coi. Thầy nói thầy hòa thượng cũng có một cái kinh nghiệm khác với thầy cũng có một cái kinh nghiệm khác với thầy nữa là hòa thượng nói khi mà ngài ngồi thiền đó, ngài ngồi thiền trong cốc của ngài, rồi khi mà có cái chú thị giả chú bước vô bước ra hoài đó, chú sợ đôi khi ngài ở trong đó mình mà ngài nói một lần mà người nào bước vô là ngài biết hết á, ngài biết người nào bước vô đó. Hỏi thầy đôi khi thắc mắc hỏi sao hòa thượng biết, hòa thượng nói mỗi người trong mình mà khi thực tập cái mũi mình nó bé lên, cho nên người này cái mùi nó khác người kia. Cũng giống như người mù đó quý vị, mắt họ không thấy mà họ bắt mùi rất là hay, họ nghe cái âm thanh rất là rõ. Thì cái sự thực tập nó đưa mình tới cái giai đoạn như vậy, chẳng phải mình có thần thông đâu, mình đoán người này người kia. Thầy nói cá nhân tôi sau này tôi tập thiền tôi mới biết là khi mà tôi mà thiền về mắt á, tôi chỉ chánh niệm về cái sự thấy của tôi á, đi đâu là tôi cũng giữ cái chánh niệm trong cái thấy, và hễ mà ai mà để đồ trong phòng tôi mà chích chút xíu thì cái này không phải có thần thông, mà tại vì con mắt mình nó đã quen rồi, nó đã chánh niệm về cái thấy rồi, thành ra ai nhích đồ đặt cái chỗ khác là một cái vật để đó mà mất đi là tự nhiên tôi biết. Thì thầy nói mấy cái này cũng nói cho quý vị biết tâm bén nhạy là như vậy. Rồi thầy nói nữa tâm mà bình dị, là người mà tâm bình dị, tâm đơn giản đó, dùng chữ đơn giản mà thật tình cái chữ đúng là tâm bình dị, là thuộc về thái độ chân chánh. Còn cái tâm mà bén nhạy là phẩm tính của một tâm sau một thời gian tu hành lâu năm nó được cái phẩm tính đó. Tâm bén nhạy, còn hồi nãy là nhạy cảm là những người là chưa tu, cái tâm thiền não quá mới nhạy cảm, còn tâm mà bén là những người tu rồi đó. Thì một vị hành giả trình pháp với thầy và nói một cái kinh nghiệm liên quan về chấn động rất là hay, và về cái đây là cái điều mà thầy nói sư nên có dịp nên phổ biến cho hành giả Việt Nam, là tại vì có rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề chấn động. Là quý vị biết là ở đây là cái khổ nhất là cái vụ mà họ mở máy, tại vì cái người Miến Điện họ có một cái thói quen là hiện khi nào trong nhà mà có lễ lạc cái gì rồi vậy, có đám ma đám cưới rồi vậy, họ thuê về là hai cái loa, là cái nào cái đấy to bằng cái dung này, làm cái đâu phía này đâu phía kia, họ mở trong đó ngày gì đây Ngài Liêm nói cái loa đó ít nhất 100W đó, mà nó hét bên lỗ tai như vậy thành ra nhiều hành giả nó muốn điên luôn, phải khổ vì chấn động đó. Mà quý vị thấy một cái làng như vậy thì ngày nào cũng có quan hô tam tế, mà chừng một cái nhóm, một cái xóm mà khoảng chừng 20 nhà, một ngày chỉ cần 2 nhà mở thì quý vị thấy là mình ngồi đây là mình đủ chết rồi. Thành ra thầy nói cái vấn đề chấn động cho đến bây giờ vẫn còn là cái khó khăn đối với hành giả, có một số hành giả chưa có vượt nổi qua cái sự khó khăn này. Và có một cái ông hành giả là người Mã Lai, ông qua ông nói với thầy, ông nói ở cái xứ tôi á là gì đây, mấy người đạo Hồi giáo đó, Muslim á, họ mở máy á, họ mở một ngày họ mở 5 lần để họ cầu nguyện, một lần không biết bao lâu mà họ mở có 5 lần à, một ngày họ mở 5 lần. Còn những điện là sao không ai cầu nguyện, mà sao tôi mở thấy 24/24 giờ nào cũng nghe tụng kinh với hát tha tư, mà hát cái gì đâu dớ ẹt à. Có nhiều hành giả Việt Nam nói tụng gì tụng dớ ẹt chứ cứ tụng hoài đó. Thì bây giờ đây quý vị nghe một cái kinh nghiệm khác liên quan về chấn động rất là hay, và thầy giải thích. Cách đây khá lâu, con ở cạnh phòng một vị sư rất là khó tánh, vị này nói chuyện về vấn đề chấn động. Tôi ở cạnh một cái phòng của vị sư rất là khó tánh, vị này ưa cằn nhằn bực bội vì những sư ở xung quanh mình hay đi vô ra cửa phòng và làm đấm cửa phòng không có nhẹ nhàng, đấm ầm ầm. Sư này bực bội lắm. Sư này là một vị sư người ngoại quốc mà ông rất là cao hạ, mà hễ mà ai làm chấn động gì ông cũng bực hết trơn á, nói chút xíu ông cũng bực bội đến nỗi thầy phải nói là hãy công sư này mà ông ở đâu người ta thở mạnh ông cũng bực nữa, đừng có nói chuyện chi mà đấm cửa mở cửa. Mà đôi khi các sư quên đó, đấm cửa mở cửa đó. Thầy nói có nhiều mà người mà đấm cửa mở cửa mà muốn đóng một cái cửa một cái là bà con hết cả cái phòng, cái dãy phòng này muốn nhói tim luôn á, làm cái ầm ầm. Vì cái vị này nói là ở cạnh cái phòng ông sư đó là ông ưa cằn nhằn cái chuyện đóng cửa mở cửa, do đó mà khi vô ra thì con cũng đóng cửa thật là nhẹ nhàng và như gì đi tánh niệm. Thì là cái ông sư này đó, ông mới là ông mới yêu cầu cái ông sư kia ở trong cái bên đình đó đem mấy cái miếng cao su này, miếng mút dán trong phòng cho có mấy sư hết, đánh mở cửa vô đóng ầm ầm cũng không nghe. Ông nhờ ông kia làm vậy. Thì ông sư kia là giống như phục dịch ở trong chùa đó, nói sư làm ơn đi, tôi bỏ tiền ra sư mua làm sư dán giùm tôi đi, dán hết mấy cánh cửa để cho cái miếng cao su nó dán cái đó thì tự nhiên đóng cửa không kêu nữa. Nhưng mà vị hành giả này nói với thầy là phần con không dán, con để yên đó, con đi vô ra con giữ thanh niệm đi nhớ, sợ công sư bên này ông cằn nhằn, thành ra một lần mình vô ra mình phải đóng cửa rồi mở cửa chẳng nhận. Và vì cái thói quen đó mà bây giờ hôm nay gần 2 năm rồi á, mà con giúp cho con luôn luôn giữ thanh niệm thì con đóng cửa mở cửa. Thì quý vị thấy một cái câu chuyện nó xảy ra như vậy mà nó cũng tạo thành cho mình cái thói quen tốt. Thì bây giờ thầy nói khi hành giả duy trì thanh niệm liên tục, khi hành giả duy trì chánh niệm liên tục, hành giả sẽ mở và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Thể có chánh niệm là lúc tay đụng vào chốt vặn, hành giả hiểu mình cần phải sử dụng bao nhiêu lực để quay tay nắm và kéo cửa vào một cách vừa phải, không gây tiếng động quá, chỉ cùng một cái huyết nhỏ được rồi. Thầy nói hiểu mà mình quý vị tập cho coi, hiểu mà quý vị chánh niệm mà trong khi quý vị đóng cửa mở cửa thì khi mà cầm tay nắm là quý vị biết cái sức quý vị phải làm bao nhiêu rồi, chứ không phải là cầm dặn một cái thịt giữ được giúp một cái thịt cái âm liền, mà quý vị hiểu phải cầm bao nhiêu sức mình bao nhiêu, và cái cửa nó sẽ đóng một cách rất là nhẹ nhàng, chỉ có một cái tiếng động click là đã vừa phải. Cứ mỗi lần đóng cửa hay mở cửa nếu duy trì chánh niệm đúng mức sẽ tập được cái thói quen này, nhẹ tay không có làm ầm ĩ, và ngay khi thất niệm hễ tay đụng vô ổ nắm là tự nhiên cái chánh niệm nó trở lại. Thì cái vị này cũng thưa với thầy là nhờ cái ân sư trong khó tánh gì mà bây giờ con có cái thói quen, nghĩa là mới nằm mở cửa đóng cửa con giữ chánh niệm, và con tập cái đó với là những cái sinh hoạt khác nữa. Ví dụ như ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lu đó, ngài nói mấy sư đó đi tu với ngài hồi xưa mà ngài qua bên Mỹ, lúc đó là ngài khoảng 90 mấy tuổi rồi. Khi nào mà đi vô tình pháp với ngài, ngài cũng có hỏi gì cho mà ngài hỏi hôm nay ăn nhai mấy lần mới nuốt, hôm nay ăn nhai mấy lần mới nuốt, mà cứ hỏi bao nhiêu câu thôi à. Ngài nói tôi này đếm, ôi có người thì mới 3-4 cái nuốt rồi, có người thì 30 cái mới nuốt rồi vậy đó. Rồi ngài Hòa Thượng nói mấy sư lại đây lâu lâu lại tu giao duyên, gần mấy chục ông luôn á, lại tu giao duyên với ngài. Ngài nói sư chỉ nhắc cái gì một câu thôi, nhớ một điều thôi, trước khi ăn á nhớ nhai bao nhiêu lần, nhớ biết mình nhai bao nhiêu lần nuốt, chỉ nhớ một lần cũng được rồi. Rồi đó buổi sáng mình ngủ dậy đó, buổi sáng ngủ dậy đó, từ cái cốc của mình mà ra cái chỗ rửa mặt đó, đi hơi khá xa đó, lạnh nó nóng như thế nào biết, từng pháp cho sư nhiêu đó thôi, nhớ ngày nào cũng nhớ hết trơn á. Mà trời ơi, có bao nhiêu đâu sao mà nó quên hoài. Rồi cái chuyện mà ngủ vậy mà từ cốc của mình mà chạy ra chỗ cái cửa nó ra bằng đây ra chỗ cái cốc chỗ trên đường nó chứ nhớ. Vậy mà không có suy nằm nhớ hết trơn. Đủ, quý vị đủ biết là những cái thói quen mà nhỏ mà mình tập được như thế này nó hiếm lắm, khó lắm đó. Rồi thầy ngài hòa thượng còn dạy nữa là mấy người nào mà cư sĩ đó, Miếng Điện người ta đâu có nghĩ là mấy sư mà lái xe cho cái bình Mỹ, mấy sư cũng lái xe nữa. Ngài nói mấy người cư sĩ á, chỉ nhớ thước sư một điều thôi, khi nào á lấy cái chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa xe ra, bước vô cửa xe, trách nhiệm đi. Mà giấy nhỏ nhỏ nhớ là bà mấy người nói ui khó, hết sức là khó, tập rất là khó mới có thói quen. Thầy nói tôi có cái thói quen là khi nào mà tôi vô trong nhà vệ sinh tôi hay giữ chánh niệm, vì vậy hễ mở cửa mà bước chân vô nhà vệ sinh là tự nhiên tôi có chánh niệm nó sống trở lại. Thì thầy có nói là kể một cái chuyện là thầy nói là vì người anh của thầy đó, người anh của thầy làm bác sĩ, mà bác sĩ là mỗi lần mà cái khám bệnh nhân xong rồi đó, là họ rửa tay, thì thầy nói anh nhớ mỗi lần anh rửa tay là anh có chánh niệm được. Anh chỉ cần giúp nhớ được cái chuyện đó thôi, cứ mỗi lần anh rửa tay là anh chánh niệm. Mà cái ông này á ôi xong quên hoài này. Thành ra thầy cứ dặn hoài vậy mà bây giờ ông nói, ông lại có một lần ông nói bây giờ tôi rửa tay tôi chịu trách nhiệm được rồi đấy, rồi trước giờ xin dặn tôi bài mà tôi cứ quên à, bây giờ tôi tập và nó bây giờ hễ mà thò tay mà robinet mà rửa là tự nhiên tôi có chánh niệm. Trở lại vấn đề tiếng động, ông thầy ông nói bạn đi chỗ nào mà không nghe tiếng động. Nếu quý vị ngồi đây mà quý vị bực bội với tiếng động thì các bạn đi chỗ nào mà không có tiếng động, nó khắp nơi, ngay cả trong rừng cũng quý vị cũng nghe tiếng động nữa. Ông nói nè, tôi đi qua bên Mã Lai 3 tháng này, mấy tháng trời này, tôi thấy đi vô trong rừng cũng có tiếng động nữa, vô rừng thì nghe thác nó đổ, không lẽ nghe thác nó đổ rùm ở trong rừng, cái đó tiếng động nữa. Hồi xưa đó, lúc mà ngài hòa thượng Tăng Cô Lu mà đi qua bên Mỹ đó, người ta mượn một cái chỗ, cái tu viện chỗ người ta mua cái chỗ đất đó là một cái trường học mà nằm trong cái khu yên tĩnh, thật là yên tĩnh. Thì khi mà hòa thượng qua rồi đó, người ta mời ngài ở trong đó, lúc đó là cái năm đó là năm chưa sư vô tu nữa, thì mình ở tại thành phố mình lên, mình thấy cái chỗ nó yên tĩnh, hết sức là yên tĩnh, vắng lặng, có cần rừng cây không. Vậy mà đến khi mà ngài xuất gia giao duyên đó, rồi mấy sư mà ngồi trong rừng mà hành thiền, quý vị thấy ồ không thể tưởng được, nó có một cái con chim, là con chim, nó con chim xanh, con chim bluebird, ôi cha nó kêu mà nó cắn lộn nhau, mà nó đánh với mèo ở đồ nữa, nó làm đúng thứ trò à. Ồn như vậy chứ không phải là nói chuyện trong rừng, mà con quả cũng kêu rất là ồn. Ngài thiền sư Usilanda đó, tức là cái ngài mà làm hiệu trưởng cái trường đại học mà quý cô và quý sư đi học đó, ngài qua bên Mỹ, ngài dạy cho các hành giả mà người Mỹ, ngài nói quý vị tập thiền ở đây, quý vị đừng có mong yên nghe, ở xứ Mỹ này chỗ nào cũng có máy bay hết trơn, quý vị ngồi quý vị cũng đem máy bay mà thiệt. Không có máy bay lớn cũng có máy bay nhỏ, không có cái chỗ nào mà không có tiếng máy bay. Thành ra cái tiếng động, ông thầy mới không có gì chỗ nào mà quý vị trốn được tiếng động đâu. Nếu chúng ta có thái độ chân chánh, tiếng động không làm mình bực. Một sư người Anh đến tập thiền ở đây, lúc bắt đầu ít nhà ông sư người Anh đó mới tập thiền, thầy nói nếu mà tiếng động không cần tiếng động, nếu mình có thái độ chân chánh thì tiếng động không sao hết trơn á. Ông sư người Anh đó ông tới đây, thầy nói hồi xưa mà ở đây á rất là ít nhà, có một căn là cái cốc của hòa thượng cái Sima, với là một cái chỗ cho thiền sinh nam thiền sinh nữ chừng ba bốn cái tòa nhà thôi. Thành ra cái vùng này nó gió khủng khiếp lắm, thì khi mà gió thì nó thổi cánh cửa mà anh kêu tích vậy. Cái ông sư anh ông xuống này từng phát cái thiền mới, tôi nghe cái tiếng tích tôi muốn im mới được, cửa rung á tích. Thầy nói trời ơi cái đó có gì đâu, tôi nghe giống cái đàn gì bị cầm hay cái gì violon á, tôi thấy hay quá mà sao bực bội. Thì quý vị thấy nghĩa là cũng một tiếng động ở trong mà ăn thua mình đổi tâm rồi, về tự nhiên mọi chuyện nó yên. Rồi còn cái cô đó, cô người là một thiền sư Mỹ, cô nói tôi không bao giờ mà tôi ngồi thiền mà tôi không, trước khi mà tôi đi một khóa thiền nào tôi phải đi rửa cái đồng hồ cho đàng hoàng, tôi thấy tôi đi hành thiền. Cô nói cái việc trước tiên mà khi mà tôi quyết định mà đi hành thiền ở đâu á là tôi phải đi rửa cái đồng hồ, phải một cái đồng hồ nào mà đừng có nghe tiếng mà tôi không chịu được. Cô thì thích một cái đồng hồ reo, đồng hồ mà loại thường mà chạy vậy, mà hễ đồng hồ đó mà vặn giờ vặn thì ngồi thì nghe thế nào nghe tích tắc à. Cô nói khi cô phát điên luôn, cô muốn giục cái đồng hồ ra khỏi cửa, mà sợ giục đồng hồ ra khỏi cửa thì lấy gì mà coi giờ. Thành ra cô nói tôi rất là cẩn thận, Thành ra tôi đi hành thiền, tôi phải lựa cái đồng hồ đó, thì quý vị thấy đây là một cái tâm dính mắt đó. Thầy hãy qua đây mà nói với thầy kia đó là thầy nói là tâm dính mắt rồi, tâm dính mắt vào trong tiếng đầu. Trở lại chuyện cứ giữ chánh niệm hoài sẽ trở thành thói quen, chánh niệm trở nên tự động. Thầy khuyên hành giả nên làm như thế trong bất cứ sinh hoạt nào, nhất là cái chuyện lặt vặt hàng ngày đó. Thầy nói nếu mà quý vị mà tập được cái thói quen giống như quý vị mà hành giả đó, trong khi đóng cửa mà duy trì chánh niệm, là quý vị ráng quý vị tập như vậy, bất cứ hành động nào quý vị nhớ, đừng tìm cầu mong đợi những kinh nghiệm tuyệt vời cao cả, hãy duy trì chánh niệm liên tục thì chánh niệm tự động sẽ tới. Ông ấy đôi khi tôi nói chánh niệm tự động ai cũng nói khó, nhưng mà quý vị tập quý vị sẽ thấy, nghĩa là không có câu đi xa đâu, trong cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày thôi. Thế khi nào có sự tỉnh thức là tự nhiên mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa thấy, chưa biết. Trí tuệ sự hiểu biết sanh khởi vì tâm hành giả không mong cầu gì cả. Thì quý vị thấy không, sống trong hiện tại tâm không mong cầu mà bây giờ cũng vậy nữa. Ông trở lại thầy còn nhắc nhở nữa, thế quý vị mà muốn kinh nghiệm cái gì nhớ tâm quý vị đừng mong cầu. Mong cầu làm cho sự thực tập khó khăn và vất vả, thực tập đúng mức có chánh niệm xích sao liên tục và không là kinh nghiệm sẽ xuất hiện mà không cần chúng cũng tới nữa. Nghĩa là khi mình tập cho xích sao, mình duy trì chánh niệm cho liên tục là một cái chuyện khó khăn, và khi nếu mình làm được như vậy thì tự nhiên cái kinh nghiệm mình sẽ sinh khởi. Rất nhiều hành giả nghĩ rằng ngồi và đi nhiều sẽ kinh nghiệm tuyệt vời, trong thực tế đó là cái điều rất là sai. Nói vậy, quý vị tập thiền quý vị rằng nghĩ rằng lên trên Dhammaho sẽ có Dhammaho, Dhammaho là thiền đường của quý vị, mà ngài nói đi lên trên đó không có, thầy nói lên trên đó không phát, không có Dhamma đâu. Dhamma là pháp bảo quý vị đó, ở trong cầu tiêu cầu tiểu mà quý vị sinh hoạt hàng ngày đó, mà quý vị không phiền não Dhamma ở chỗ đó đó, chứ còn lên trên Dhammaho không có đâu. Ngài hòa thượng Webu nói rằng khi cho hành giả chỉ có một câu thôi, chánh niệm có liên tục 24/24 không? Hòa thượng Quy U là một vị hòa thượng gọi là, người ta gọi là ngài là A-la-hán đó. Nói ngài bay được, nhưng mà thôi ngài bay được hay không thì thôi lần tới sư sẽ tiếp tục cái gì nghe là một bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm mà cuối cùng được cái thói quen là đi vô đi ra không đóng cửa nhẹ nhàng, không có làm tiếng động, thì thầy nói đây là cái điều mà hành giả làm như vậy trong bất kỳ sinh hoạt nào, nhất là chuyện lập giặc hàng ngày, mình ráng mình tập một cái thói quen đó. Ví dụ như hồi xưa ngài hòa thượng mà Tăng Phu Lưu ra, ngài nói làm cái thôi buổi sáng nhớ từ trong từ giường mà bước ra đó, nhớ chánh niệm thôi, tới nhà vệ sinh đó, rồi ngài dặn chút nữa lấy bằng chải đánh răng, niệm mấy cái đó mình tập một thêm một chút. Thầy dặn anh của thầy bác sĩ khi nào khám bệnh xong rửa tay nhớ chỉ chánh niệm. Đừng tìm cầu mong đợi những cái kinh nghiệm tuyệt vời cao cả, hãy duy trì chánh niệm liên tục để chánh niệm trở nên tự động. Thì khi nào có sự tỉnh thức là tự nhiên mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa thấy chưa biết. Trí tuệ sự hiểu biết đến vì tâm hành giả không có mong cầu. Mong cầu làm cho sự thực tập nó khó khăn vất vả, thực tập đúng mức có chánh niệm xích sao liên tục là kinh nghiệm xuất hiện. Có phải vì vậy mà thầy nhấn mạnh đến vấn đề sinh hoạt hàng ngày không? Đó, khi mà thầy giảng tới đây thì có một vị hỏi như vậy, cứ cái chuyện nhỏ mỗi ngày mới làm mình nhớ mình ghi nhận. Thầy nói đúng rồi đó, tôi nhiều vị tới đây cứ nghĩ rằng là phải đi lên trên thiền đường mới có pháp, mà thiệt ra trên thiền đường ít pháp lắm. Thầy, trong sinh hoạt hàng ngày trong phòng quý vị mà pháp nhiều lắm, quý vị thấy. Do đó ngài Webu Sado vị A La Hán đó, ngài thường thường có nói có một câu thôi, kinh pháp ngài hỏi hành giả có một câu một ạ, có chánh niệm liên tục 24/24 không? Rồi thầy nói, thầy đọc trong sách nào đó nói là ngài dạy thiền là ngài không cho ngủ. Thật ra người ta ngồi nói ôi gật qua gật lại, ngài là phải chánh niệm 24/24. Ngài khuyên hành giả một câu rất là ngắn gọn, ngài nói bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình rồi thực tập hết lòng, tập luôn luôn không bao giờ nghỉ, không bao giờ thối chuyển. Bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình rồi thực tập hết lòng, tập luôn luôn không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ thối chuyển. Thầy nói ngày xưa Đức Phật đâu có dạy một pháp môn hành, bây giờ mình thấy biết bao nhiêu pháp hành. Mà hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng không phải là cứ một pháp hành thôi, mà Đức Phật cứ một vị tỳ khưu tới ngài chỉ cho một pháp hành, cho đó mà đa dạng ghê lắm. Ngài dạy nhiều pháp môn tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo trình độ, tùy theo cái này chuyện nhiều thứ lắm, chứ không phải có một pháp hành đâu. Người ta nói hòa thượng Vibhu bay được đúng không? Cái này là có mấy người đọc sách rồi hỏi thầy vậy. Trong sách nói lúc còn sống ngài thường bay lên chóp núi cao thắp đèn cúng Phật. Chóp núi nào? Ngài nói trên cái chóp núi nó có mấy cái tháp làm sẵn, nên là bay lên đó mà cúng Phật. Nhưng mà có một chỗ ở trong sách người ta ghi lại là có một cái ông Ấn Độ đó, ông chứng kiến cái chuyện này, ông thấy hòa thượng bay kiệt rộng chỉ ngài nói nó rất quý vị thấy không? Anh hùng biến điện. Hành giả khi trình pháp mà thăng giảng, đi đi nói trường hợp họ mới các vị hành giả mà thăng giảng là hồi nãy nói chuyện ông hành giả người pháp đó, ông thăng và ông nói người này làm ồn người kia làm cái thầy nói cái này tôi thấy hoài nói vậy, tôi thấy trong cái trò trình pháp tôi thấy nhiều vị thăng giảng có một sư đại hàng thầy nói tới đây đó trình pháp mà không trình pháp mà cứ than kể xấu người này người kia kia nọ kể hết nửa tiếng đồng hồ thầy nói vậy. Thành ra hành giả mình trình pháp á, mình nói tâm mình thôi, kể chuyện người khác đừng nói. Thành ra đừng than giảng. Rồi có cái ông sư người pháp đó, ông người Ý đó, thầy đi nói đến độ ông than phiền đến độ mà nghĩa là bây giờ ai mà ở gần bên cạnh ông mà ho tiếng chắc ông cũng lại kiếm chuyện ông nói, ông hỏi cử á, ho một tiếng là thấn mạnh nó cũng cằn nhằn, nó tâm như đau khổ quá, tâm nó phiền não quá, rồi quá đất bệnh nó cứ hoài vậy. Bây giờ liên quan tới cái câu hỏi thầy nói là hòa thượng Vibhu đó dạy là chỉ khi nào mà bạn nghe, mình nghe thì nhiều phương pháp lắm, bây giờ lựa một phương pháp mà mình làm, mình lựa mình tập cho đúng, tập hết lòng á, thì có một người hỏi thầy, hòa thượng dạy là lựa một pháp môn nào thích hợp rồi thực tập hết lòng, nhưng mà mình lỡ tập phương pháp không có đúng, bây giờ cái người mà dạy cho mình dạy cái phương pháp không đúng, mình có tập hết lòng cũng chưa chắc mình kinh nghiệm được gì, như vậy đúng không? Vì này nói đó, bây giờ ví dụ chẳng hạn mình chen vô đó, ông đó chỉ vậy, rồi mình cứ tưởng là ông dạy đúng, mình theo vậy đó, chỉ một phương pháp này tôi nghe nhiều lắm, nhưng mà phương pháp này tôi nghe thì tôi tập hết lần, thì hỏi thầy gì vậy, mình tập như vậy mình có kinh nghiệm được không? Chắc chắn là mình kinh nghiệm được gì không? Trả lời đúng như thế, đó là ý của thầy đó. Nhiều người tập thiền mà không được hướng dẫn đúng đắn, tập không có kết quả mà đôi khi còn tạo thêm những thói quen rất là tai hại nữa. Theo ý tôi, tức là ý của thầy đó, hòa thượng muốn nhắn nhủ những người nào rất tinh thông Phật pháp mà không chịu đem ra thực tập. Vào cái thời đại của ngài Vibhu đó rất có rất nhiều vị pháp Phật rất là giỏi, học rất là nhiều, biết rất là nhiều mà không đem ra thực tập. Thì có lẽ theo ý của thầy là dạy này nhắm các vị đó. Phương pháp mà học rất nhiều, tinh thông Phật pháp mà không đem ra thực tập, sự thực dù là tập thiền chỉ cũng giúp tâm thêm yên và sáng suốt. Từ đó nhờ kiến thức có sẵn cho họ sẽ biết cách thức thấy rõ bản chất của danh sách hướng về thiền quán. Là hồ thượng nói là các vị này là pháp học rất là giỏi này. Bây giờ tập thiền đi, tập gì cũng được, thiền tập nào cũng được hết trơn á. Bây giờ làm sao nhìn tâm cứ yên cái đã, giúp các vị này có tâm yên. Khi mà có tâm yên rồi đó, thì giờ cái tâm yên tĩnh đó, lúc bây giờ họ suy nghĩ làm họ, tại vì họ có cái căn bản pháp học, họ hiểu, họ biết làm sao mà chuyển từ thiền chỉ qua thiền quán. Điều chắc chắn việc này thì không phải người thường làm được. Thì chút xíu để xin nói thêm về cái điểm là tại sao từ thiền chỉ mà chuyển qua thiền quán. Hòa thượng Vibhu trước khi mà hành thiền ngài cũng rất giỏi về pháp học, nhưng duyên đưa đẩy ngài bỏ hết vô rừng tu và kinh nghiệm được Phật pháp. Có lẽ đó là lý do ngài muốn nhắn nhủ các cái vị mà chuyên về pháp học là vậy đó, là các ngài học nhiều quá, ngài biết nhiều quá mà các ngài không đem ra thực tập. Bây giờ ra thực tập đi, thực tập đi cho tâm nó yên. Thì khi mà tâm cái bị yên rồi tự nhiên nó chuyển, sẽ biết cách chuyển qua thiền quán. Nhưng mà thầy nói cái này là phải các vị pháp rất là tinh thông pháp mới biết được, trong là ai làm cũng được. Bây giờ có một cái bài khác nữa, vì cái bài này thầy mới giảng trong tuần vừa rồi, thầy nói rất là dài liên quan tới một cái câu hỏi về cái hiện tượng sanh diệt. Sanh diệt là một cái kinh nghiệm rất là cao, thâm sâu dữ lắm. Rồi một vị anh em trong huynh đệ trong nhóm của mình hỏi thầy, trình bày một cái kinh nghiệm của mình, thì thầy sẵn đó thầy giảng cái vấn đề sinh diệt. Thì hôm qua đã gặp thầy chứ có hỏi, chứ nói là một số bà con cũng muốn nghe lại cái câu chuyện như thế nào, bởi vì trong khi mà giảng thì sư cũng dịch ra, nhưng mà dịch nó mất khúc, thầy đã khó hiểu quá. Thì xin thầy đem giảng có được, thầy nói chú dịch nói với bà con nghe, cái này phải thuộc về thông tin. Thành ra tôi sẵn đây sư nghĩa là đã còn mới, mình nghe lại cái bài nói hành giả trình pháp với ngài với thầy nói như thế này là thưa thầy, mấy lúc gần đây con kinh nghiệm được cái sự diệt, Và cái sự diệt nghĩa là sao? Là con thấy đối, sự biến mất của đối tượng, nó chỉ còn lại một cái trạng thái trống rỗng. Thì quý vị biết đây là một cái nhân duyên của cái nhóm mình thôi, chứ còn sư thấy rất nhiều người tới đây mà nói với thầy những câu đó mà không bao giờ là thầy giải thích cái gì hết á. Thật ra mình phải hiểu là tại sao mà thầy giải thích đó, thầy sẽ nói lần sau cho mình, lần cuối cùng hết cái phần bài bị cái phần này là thầy sẽ hỏi tại sao mà tôi giải thích cho nó. Có nhiều, rất nhiều người sư thấy họ tới đây, họ nói tôi thấy sanh diệt, tôi thấy sanh diệt, tôi thấy diệt, thầy làm thinh. Nhưng mà vị này nói mới cần đây thôi con tập và con thấy đối tượng mất, tự nhiên thầy bắt câu thầy hỏi lại liền. Thầy nói nếu mà sư thấy đối tượng mất thì bây giờ tôi xin hỏi vì cái nóng và lạnh khác nhau giống nhau, nóng và lạnh nó khác nhau giống nhau, thì nếu mà nó nếu nóng lạnh mà nếu mà khác nhau thì hỏi gì, như vậy một người thông minh bình thường cũng trả lời giống nhau thôi, phải không quý vị? Thật ra khi thầy hỏi nóng lạnh khác nhau giống nhau, vị này trả lời giống. Bây giờ thầy nói giống, bây giờ giải thích cho tôi biết giống là giống như thế nào, thế nào gọi là giống, nóng lạnh mà sao là giống nhau, bây giờ giải thích cái câu giải thích là ở đâu, tại sao gọi là giống nhau, giống là sao, giống cái gì. Tôi không muốn nói đến cường độ của nóng lạnh đâu nha, thầy nói giống ví dụ như trong cái nóng cái lạnh nó có cái cường độ của nó, cũng giống cái vị mình ăn nó có cường độ, khi nó mạnh ví dụ chẳng hạn như mình bỏ mình cắp một món đồ ăn bỏ miệng vô tự nhiên mình cảm những cái vị rất là cứng là mạnh, rồi cái vị này nó lạc dần là trộn lẫn với món ăn khác, cái vị này yếu dần như vậy, như vậy nó gọi là có cái cường độ, khi mạnh khi yếu, thì nóng lạnh nó cũng như hết như vậy, có khi thì nó mạnh thật mạnh mà cái khi nó yếu dần cả hai cái này đều có chung một cái đặc tính đó, nghĩa là cái cường độ của nó tăng và giảm. Hay là người ta có thể hiểu một cách khác nữa, nóng chỉ là lạnh, mình lạnh chỉ là một cái thứ khác của nóng mà thôi. Lấy ví dụ chẳng hạn như một người ở một xứ lạnh tới đây á, họ thấy cái nhiệt độ mà khoảng chừng 10-15 độ thì đâu có lạnh gì, bởi vì xứ của họ lạnh tới zero rồi. Nhưng mà quý vị ở xứ nóng, quý vị tới 15 độ là quý vị lo đi mua mệt mua chiếu lạc đủ thứ thì nó rất là lạnh. Và cái tình lạnh và nóng chỉ là cái ý niệm mà thôi. Đấy, giống là giống gì đây đó. Thì sau khi mà vị này giải thích rồi thì thầy mới nói nóng lạnh chỉ là cái khái niệm bên nhà tí, chứ không phải là cái thực tế thực tại. Thực tại không có nóng lạnh. Nếu bạn kinh nghiệm được bản chất thực sự của chúng, tức là bạn thấy được cái thực tại của nó, Paramattha đó, chúng không khác gì hết. Nếu mà quý vị ở ngoài tục đế thì quý vị thấy khái niệm, quý vị bám vào khái niệm, quý vị nóng lạnh, nóng lạnh, nóng lạnh. Nhưng mà khi mà quý vị vô trong Paramattha thực tại hay là chân đế, quý vị không có thấy nóng lạnh nữa. Những hiện tượng thuộc về Paramattha thực tại đều giống nhau hết, không có cái gì khác nhau. Đó chỉ là một đối tượng sanh khởi rồi hoại diệt. Đó, Paramattha nó có một cái đặc tính, tất cả đối tượng nào tới cũng tới rồi đi hết, sanh khởi rồi hoại diệt. Do đó mới giống là giống cái điểm đó. Cường độ cũng là một khái niệm nữa. Hồi nãy mình nói cái cường độ, ông nói không phải tôi nói cường độ đó nha, mà cường độ là cái biểu biết cũng là khái niệm nữa. Nếu thấy được bản chất thực sự thực tại không có gì khác nhau, tất cả đến rồi đi. Nếu một quý vị vô trong thực tại thì quý vị sẽ thấy nó giống nhau hết, giống nhau ở cái điểm tất cả nó đến rồi nó đi. Có sự khác biệt vì chúng ta đặt cho nó những cái hiện tượng cái tên, do đó chúng ta thấy sự khác biệt. Đây là nóng, đây là lạnh, do đó mình thấy khác biệt. Còn mình trong Paramattha nó giống nhau hết. Do đó rất nhiều lần tôi nói với quý vị đối tượng không quan trọng. Đây, ông trở lại cái điểm tại sao mà thường thường tôi cứ nói hoài đối tượng không quan trọng. Tại sao quý vị thấy một lúc mà quý vị tu niệm không thành vấn đề nữa rồi? Vì khi mà quý vị vô trong Paramattha không cần đối tượng là gì nữa, quý vị chỉ thấy sự sanh khởi và hoại diệt. Thì cách đây mấy ngày thầy có nói trong một nhóm nào xuống được rõ, thầy nói một lần mà tôi đi ngang trước mặt nhà Kima, tôi thấy cái chỗ đó là nóng nhiều nhất, nhưng mà lần nào mà tôi chánh niệm lại đi qua bên đó là tôi chỉ thấy một cảm giác sanh khởi và hoại diệt thôi, không, tôi không bao giờ thấy nóng lạnh. Thiệt là khi mà thầy nói vậy sư không hiểu, bây giờ để thầy giải thích. Như vậy là ông thật sự kinh nghiệm cái hiện tượng sanh diệt. Do đó rất nhiều lần tôi nói với quý vị đối tượng không quan trọng, cho dù là quý vị niệm phòng xếp, quý vị theo hơi thở ở mũi, quý vị theo cảm thọ trong người, tất cả chỉ là sự ghi nhận, tức là có chánh niệm. Dịch trong chữ tiếng Mỹ là knowing là có cái sự ghi nhận chánh niệm, và cái kia là đối tượng, cái known là cái biết, cái ghi nhận, không có cái gì hết. Đối tượng sự ghi nhận là đối tượng sự ghi nhận, và đối tượng không có gì hết cả. Có đối tượng sinh khởi có tâm ghi nhận, có đối tượng sinh khởi có tâm ghi nhận hay biết chánh niệm, có vậy thôi. Thì bất cứ đối tượng nào giống nhau hết, nó có sanh khởi và nó hoại diệt. Và tất cả những gì phát khởi qua sáu căn đều là sự nhận biết và đối tượng. Do đó mà điều mà Thượng Hòa Thượng Sổ Minh thường thấy đề cập rất là nhiều lần khi ngài thuyết pháp. Và nói tại sao mà tôi nói đối tượng không phải vấn đề, bởi vì sao? Tất cả chỉ là đối tượng. Đối tượng gì cũng cần biết, nó có đối tượng đó, có tâm trí nhận. Như vậy là xong rồi, và nó giống nhau hết. Rồi một vị hành giả đi hỏi thầy, có phải là ví dụ chẳng hạn như mình mới đối với những cái người mà mới tập thiền á, thì mình trú vào trong hơi thở thì chắc có lẽ là những điều thầy vừa nói nó dễ hiểu, dễ là tiếp thu hơn, nghĩa là dễ kinh nghiệm hơn. Thầy nói không phải không, tất cả cái gì xảy ra trong sáu căn đều mình đều thấy giống nhau hết trơn, nghĩa là có một cái đối tượng sanh khởi và một cái tâm trí thôi.